rèn luyện trí tuệ. Trong pháp hội giảng kinh này đây, ai ai cũng đều có cơ hội lên thuyết giảng, cho nên trí tuệ của mỗi người cũng được xuất lộ ra, mà cái ngu si của mỗi người cũng bày lộ ra luôn. Người mà thật sự có trí tuệ, dù họ muốn giấu, giấu cũng không lâu đâu. Ban đầu họ có thể ẩn giấu khoảng 5-3 ngày, xong lâu dần thì họ cũng đâu có giấu được. Và ngược lại, người ngu si vốn muốn giả vờ rằng mình thông minh, rồi làm ra vẻ thông minh, nhưng dù họ cố gắng học tới học lui gì thì cũng đâu có được tự nhiên. Đây mới là cuộc khảo sát thật sự. Bây giờ chúng ta lại tăng thêm một bình luận sao chót nữa. Nếu quý vị nói hưu nói vượng gì thì vẫn còn có người phê bình quý vị. Nhưng người bình luận không được lôi thôi, nói dài hơn cả người giảng pháp. Chúng ta hãy nhìn xem, những bậc cổ nhân bình luận văn chương như là họa long điểm tinh, tức là vẽ rồng điểm mắt. Họ chỉ dùng vài chữ đơn giản mà đầy đủ, bao la vạn hữu. Vậy thì chúng ta không cần phải họa xà thêm túc, tức vẽ rắn thêm chân, hoặc giả là vẽ người, còn vẽ cả ruột gan nữa. Mọi người hãy nên xem xét kỹ rằng người đó lên phê bình có chính xác không? Ý kiến của người đó là thật hay là giả? Người đó có đúng như là người chỉ đường không? Mà y chỉ đúng hay là không đúng? Chúng ta ngày ngày rèn luyện trong lò lửa hồng, thành thử một chút cặn bã, chút tơ hào nhơ bẩn gì cũng không còn. Nếu mình chuyên tâm học Phật, bất luận là người khác có nói đúng hay không đúng, mình cũng phải chăm chú lắng nghe. Người nào không chú ý, tất sẽ ngủ gà ngủ gật. Đây là sự khảo nghiệm thử thách, thật hay giả gì cũng đều rèn luyện cho tỏ lộ ra hết. Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1986. Thái độ người học Phật. Đạo Phật là giáo pháp xuất thế, cho nên chúng ta không phê bình tốt xấu về chuyện chánh trị hay đảng phái này nọ, bởi vì pháp là như vậy, xu hướng của thế giới là như thế.
Vạn sự vạn vũ đều tại nói pháp.
Tất cả vạn sự vạn vật đều là đang nói pháp. Chúng ta có thể nói rằng tất cả đều là tiền nhân hậu quả đó thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, nhân này đã được gieo xuống rồi, cho nên phải kết cái quả đó, gọi là như thị nhân, như thị quả. Tức gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy là vậy, và không có một chút gì sai nhầm đâu. Nhưng theo kiến giải của phàm phu thì có cái phân biệt là đúng hoặc là không đúng. Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện đúng hay không đúng, vì đó là do con người tự sanh ra sự phân biệt thôi. Do đó, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp hoàn toàn là vì muốn nghiên cứu đạo lý của Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo. Chúng ta không bàn luận về hành động của bất cứ một đảng phái chánh trị nào, bởi vì chúng ta đâu có làm chánh trị. Chúng ta cũng không mượn Phật Pháp để phát ra những cái bất bình của mình. Học Phật Pháp, trước hết là chúng ta phải bình lặng những cái bất bình của mình. Chúng ta không thiên tả, mà cũng không thiên hữu. Đó là tông chỉ của chúng ta khi giảng Pháp đấy. Còn nữa, tôi không thích được người bợ đỡ, cũng không muốn ai khen tặng tôi. Tôi rất vui khi người ta phỉ báng tôi, nhưng chán ngán nhất là khi có người tán thán khen tôi trước mặt. Tôi không muốn tự thần thánh hóa mình. Tôi vốn là hư không, không hình, không tướng, không tượng, không đông tây nam bắc, không nhân, không ngã, không chúng sanh, không thọ giả. Thế thời sao lại có cái ngã? Nếu có cái ngã, tôi sẽ không đến Hoa Kỳ. Tôi đến đây không phải là để đào vàng. Ở San Francisco tuy được gọi là cụ Kim Sơn, tức là núi vàng cũ, nhưng ngay cả bột vàng tôi cũng chẳng muốn. Tôi lại không biết nói tiếng Anh, một chữ ABC cũng không hiểu. Thế thì tôi đến đây để làm gì? Bởi tôi muốn khai khẩn vùng đất mới ở đây, ngõ hầu đem Phật giáo truyền bá đến toàn khắp thế giới. Đó là nguyện lực của tôi. Dù bất cứ ở đâu, tôi không muốn tự đề cao địa vị mình. Tôi cũng không muốn được nổi bật. Tôi không cảm thấy rằng mình cao hơn người, giỏi hơn người, có trí tuệ hơn người. Nếu tôi mà nghĩ như vậy, tức là tự mãn, coi như là tôi đã tiêu rồi. Bởi người tự mãn nhất định là sẽ không thành tựu được cái gì. Con người nên giống như có cũng như không, thật cũng như hư. Người có đạo đức nhưng giống như người không có đạo đức, có trí tuệ nhưng tợ như người không có trí tuệ. Nhất là không nên tự mãn. Một khi con người tự mãn, thời sẽ tự đại, mà tự đại thì sẽ trở thành như chữ xú, tức là hôi thối. Mở ngoặc, chữ xú là tiếng Hán, gồm có chữ tự và chữ đại, nghĩa là hôi thối. Cho nên chúng ta ai nấy đều nên tận lực học lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta phải hết sức mình làm theo 6 nguyên tắc này. Nếu không thể thực hành lục đại tông chỉ này, dù cho quý vị có tài hoa gì đi nữa, quý vị cũng chẳng có trí huệ chân thật. Thậm chí miệng lưỡi quý vị có lưu loát như nước chảy, biện tài vô ngại, tôi cũng không có hứng thú gì đâu. Tôi là kẻ chỉ biết người thật thà, chứ không biết đến kẻ xảo trá. Về sau, bất luận là người nào cũng đều phải thật thà, đừng nghĩ rằng mình có cái gì nổi bật. Hoặc kể như là quý vị phi thường nổi bật đi, quý vị cũng đâu cần phải phô trương, lộ bày rằng mình là nhất hạng không ai sánh kịp. Loại người như thế sẽ không thể tồn tại trong Phật giáo, sớm tối gì cũng bị thất bại thôi. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng, trong Phật giáo muốn tạo lập công đức, nhất định là phải học tập thái độ của các vị cổ nhân đức lớn xưa nay. Không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Như thế mới đúng với tư cách của người chân chánh học tập Phật Pháp. Nếu không, dù quý vị có giảng hay đến mấy đi nữa, cũng không được chút ích lợi nào. Quý vị dối người chỉ có thể dối được một lúc nào đó, chứ không thể dối gạt lâu dài được. Cho nên nói, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Tu đạo là tu cái gì? Thì là chú trọng về đức hạnh của chính mình đó. Giảng ngày 18 tháng 10 năm 1986. Đệ nhất niệm là gì? Đệ tử hỏi: Thưa, cái gì là niệm thứ nhất? Hòa thượng đáp: Tức là một niệm bản lai, không cần suy nghĩ, không dùng đến tâm, ý và thức mà hiểu rõ ràng. Phàm những cái suy tưởng đều là của nhân tâm con người, chứ không phải là đạo tâm. Đệ nhất niệm là đệ nhất nghĩa đế, chứ không rơi vào đệ nhị hay đệ tam. Đệ tử hỏi: Bình thường hễ chúng ta thấy món ăn ngon, niệm thứ nhất là nghĩ đến ăn nó. Hoặc thấy đồ vật đẹp, chúng ta lập tức nghĩ đến muốn có nó. Chẳng lẽ đó cũng là đệ nhất nghĩa đế sao? Hòa thượng đáp: Không phải, quý vị chớ có sai lầm. Gọi là niệm thứ nhất vì đó là khai bổn kiến tri, là từ cái chân tâm của chúng ta bộc lộ ra, là bổn lai diện mục. Còn ý niệm tham ăn, ham đẹp thuộc về vọng tâm, tham tâm, chứ không phải là chân tâm. Ví như chúng ta ở đây nghiên cứu chân lý, phương diện đó thuộc về dương, còn tâm tham ăn, ham đẹp là phương diện thuộc về âm. Cho nên không thể xưng là đệ nhất nghĩa đế. Tâm cần phải theo chiều hướng chân lý, quang minh, vậy mới tính kể. Then chốt là ở chỗ thượng đạt thăng tiến hay hạ lưu suy đồi. Nên biết rằng con người đọa lạc xuống địa ngục cũng bởi cái niệm ban đầu trước nhất. Nhưng niệm đó là thuộc về tà, thuộc về âm, thuộc về hạ lưu. Do đó nó mới có thể dần dần đẩy ta từng bước xuống địa ngục. Bởi vậy chúng ta phải phân biệt rõ ràng về những vấn đề cơ bản, chứ đâu thể nào bàn luận một cách hỗn độn chung chung. Đệ tử hỏi: Đã có người hỏi rằng đạo Phật bảo là thân người khó được, một khi mất thân người muôn kiếp chẳng phục hồi. Vậy tại sao hiện nay nhân số trên thế giới lại gia tăng một cách mạnh mẽ? Rõ ràng là số người sinh ra nhiều hơn so với số người tử vong. Vậy đạo Phật giải thích thế nào về điều này? Hòa thượng đáp: Hiện nay tỷ lệ nhân khẩu sinh sôi nảy nở tuy cao, Nhưng quý vị làm sao biết được số tử vong của chúng sanh là không nhiều hơn số người sanh tồn? Tổng số này không cách gì đếm chính xác cho được, mà cũng không thể lấy khoa học để chứng minh. Điều đó chỉ có thể lấy thí dụ mà nói thôi. Lúc Phật tại thế, có lần Ngài hốt nắm đất rồi nói: được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất ở đại địa này. Số người sanh tồn trên thế gian này tựa hồ như vô lượng vô biên. Nhưng quý vị làm sao biết được số mất thân người không vượt hơn gấp bội số được sanh ra? Đệ tử hỏi: hiện nay một quả bom nguyên tử bộc nổ là có thể làm chết hàng muôn vạn người. Vậy rốt cuộc thì có cách nào để thống kê được số người chết là bao nhiêu không? Hòa thượng đáp: trước đây số người tử vong cũng không nhiều như ngày nay. Bây giờ chết về tai nạn gió lửa, tai nạn xe cộ, phi cơ, chiến tranh và bom đạn cũng không cách gì thống kê cho được. Hơn nữa, những người chết đó sau khi mất thân người rồi, rất có thể là họ sẽ không làm người trở lại, hoặc giả là họ tái sanh làm kiến, muỗi hay làm những con thú dữ. Số lượng này khoa học làm sao đưa ra để làm chứng cớ? Cha mẹ sanh con ra, nhưng bỗng nhiên sao đứa bé liền có tri giác? Đây là vấn đề tối căn bản, nhưng người phàm lại sơ ý bỏ qua, không hề nghiên cứu đến. Tuy nói rằng nhân số hiện nay gia tăng dữ dội, nhưng so ra số chúng sanh mất thân người thì nhiều hơn lúc trước. Ngày xưa đâu có nhiều kiến, muỗi và những loại trùng độc hại như vậy. Làm sao quý vị biết những chúng sanh thuộc loài thấp sanh, hóa sanh hoặc noãn sanh đã không phải là từ người mà biến dạng thành như thế? Sau khi con người đã mất thân thì tánh linh sẽ tiêu tán. Linh hồn của một người có thể hóa thành biết bao loài động vật, thậm chí là hóa thành 84,000 con muỗi. Bởi vì trí huệ của người đó đã bị phân tán đi, cho nên mới biến thành ngu si đần độn. Nếu muốn khôi phục trở lại thân người, tức là chúng phải được hóa luyện lại trong công xưởng hóa học. Như vậy chắc có lẽ cần phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng. Lại còn một điểm nữa, người kết hôn nhiều lần, sau khi chết thì linh hồn họ bị phân cắt thành nhiều mảnh. Ví dụ như một người nữ kết hôn bao nhiêu lần với người nam, đến khi chết sẽ có cưa điện cắt linh hồn cô ấy thành bấy nhiêu mảnh để chia cho bấy nhiêu người đàn ông đó. Một người con trai nếu kết hôn với nhiều cô gái, quả báo cũng giống như thế. Ngoài ra còn một vấn đề lớn nữa là phá thai. Phá thai là làm mất đi một thân người. Hiện nay số tử vong chết về phá thai so với người sống còn nhiều hơn. Còn như chúng sanh vô tình thì có thể khôi phục linh tánh được không? Có thể chứ, nếu họ gặp người thuyết pháp cho họ một cách thích đáng, như sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là hòa thượng sanh thuyết pháp, sỏi đá cũng gật đầu, tức là họ cũng có thể hồi phục lại linh tánh. Nhưng phải gặp được thánh nhân hay la hán mới có cơ duyên như thế. Giảng ngày 10 tháng 11 năm 1986. Mục đích thành lập trường học. Trường học tại Vạn Phật Thánh Thành có 3 cấp là tiểu học Dục Lương, trung học Bồi Đức và đại học Pháp Giới. Trường tiểu học Dục Lương là giáo dục học sinh thành những nhân tài rường cột xuất thế của xã hội, thành những người dân lương thiện xuất thế của quốc gia, mà cũng là giáo dục các em trở thành bậc ưu tú xuất thế của nhân loại, cho nên gọi là Dục Lương. Trường trung học Bồi Đức, bởi vì đức tánh bản lai của con người chúng ta không thể nói là chẳng có, nhưng không nhất định là chúng ta có nó đầy đủ, cho nên chúng ta cần phải tu phước, tu huệ và bồi dưỡng đức hạnh. Như có câu nói: bách hạnh hiếu vi tiên, trong muôn hạnh, hạnh hiếu thảo là trên hết. Bởi vậy tiểu học Dục Lương thì đề xướng hiếu thuận với cha mẹ, bậc trung học thì đề cập đến tận trung với quốc gia. Chúng ta dạy các em trước tiên là phải hết lòng hiếu thảo đối với gia đình. Tiến bộ thêm một bước nữa là nên quan tâm ái hộ, bảo vệ quốc gia. ngõ hầu các em biết chuẩn bị để phục vụ cho quốc gia sau này. Cho nên bây giờ các em cần phải tạo lập phẩm hạnh để trở thành con người có nhân cách tốt. Vì vậy mà gọi là trung học bồi đức. Đại học Phật giáo Pháp giới là khi đức hạnh đã được vun bồi đầy đủ rồi, sau đó học sinh mới vào đại học và được giáo dục ở trường Đại học Pháp giới. Chỉ e rằng quý vị không có bản lãnh thôi. Nhưng nếu có tài ba, có năng lực, thời quý vị có thể hướng về toàn nhân loại trên thế giới mà giang tay cứu giúp và làm lợi ích cho cả nhân dân. Đó là tông chỉ thành lập trường học của chúng ta. Giảng ngày 15 tháng 1 năm 1987. Cơ sở của bậc vĩ nhân. Hỡi các vị thanh niên, hỡi những người bạn trẻ, các vị phải nên bắt chước theo những bậc thánh nhân, những bậc hiền triết đời trước, những bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, bắt chước những vị đại anh hùng xưa nay trong nước lẫn ngoài nước, và những vị lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới, ngõ hầu mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Cho nên lúc nói chuyện, các vị nên phấn khởi tinh thần lên, chứ đừng ủy mị mà chẳng có chút gì phấn chấn. Hào khí phải ngất trời, luôn luôn giữ mãi khí khái của bậc anh hùng vĩ đại. Bây giờ là lúc các vị đặt nền móng, nên khởi sự kiến lập cơ sở nhân cách của các vị cho tốt, để tương lai các vị phục vụ cho toàn nhân loại trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất cả nhân dân. Muốn lập định mục tiêu như thế, các vị không nên tự cam chịu rằng mình như đồ bỏ. Lúc đi lên thuyết giảng, các vị nên có thái độ hăng say tràn trề, đừng mắc cỡ, đừng nghĩ là mình nói hay hoặc không hay. Hay hoặc không hay thì cũng đâu có sao, chỉ là nói ra những lời trong tâm mình muốn nói. Trực tâm là đạo tràng, đó cũng tức là mình nói lời chân thật. Không nên nói lời giả dối, đừng nên nói những lời để làm người ta ưa thích. Các vị nên nói những lời mà các vị muốn nói, đừng nói những lời mình không muốn nói. Nên phải là phú quý bất năng dâm, giàu sang nhưng không ham mê. Dù trong tương lai khi được giàu có, mình cũng phải giữ quy củ, nề nếp, không dâm loạn. Và bần tiện bất năng di, nghĩa là dù trong hoàn cảnh nghèo hèn như thế nào, mình cũng không biến đổi chí khí hoặc để tông chỉ cùng mục tiêu của mình bị dao động. Uy vũ bất năng khuất là không khuất phục bởi bất cứ quyền lực áp bức hoặc dụ dỗ nào, nên giữ thái độ làm người với chí lớn kiên cường mạnh mẽ của mình. Giờ đây các vị nên kiến lập cơ sở nhân cách của mình lên, để tương lai là một vị đại nhân vật oanh oanh liệt liệt trên thế giới. Bây giờ các vị thường nên tồn giữ cái chí nguyện này, tương lai nhất định các vị sẽ có một tiền đồ rộng lớn thanh thang, gọi là bằng trình vạn lý, như chim bằng bay vút muôn dặm xa. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Lập chí làm việc lớn. Thân tâm và việc làm của chúng ta cũng nên có mục tiêu chánh đáng. Mục tiêu chánh đáng là tương lai chúng ta có thể giúp gì cho nhân loại, hầu làm lợi ích cho nhân dân, chứ không phải là bảo người ta đến làm lợi ích cho mình. Nếu bảo người khác đến làm lợi ích cho mình, như vậy mình là đồ phế thải, là vật vô dụng, là kẻ không có chí khí, lưỡng lự trù trì, ít quyết đoán, là con người ủy mị, ủ rũ không phấn chấn. Đừng nên như thế. Các em hãy nên lập mục tiêu về cách làm người cho mình. Lúc trong lớp học, các em nên chuyên tâm nhất trí, nghiên cứu học hỏi. Học Anh văn thì phải hết sức nỗ lực, học tiếng Hoa thì cũng phải cố gắng dụng công, đừng để thời gian quý báu qua đi. Thiếu niên là thời đại hoàng kim, đây là lúc lập nên mục tiêu chánh đáng, tương lai nhất định sẽ thành người vĩ đại trên thế giới. Nếu các em lập mục tiêu hèn mọn hạ lưu, như lập chí muốn tương lai mình làm bác sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn để hưởng thụ, thì đó là quan niệm sai lầm. Hoặc như lập chí tương lai mình sẽ làm nhà khoa học, rồi nghiên cứu ra một mớ quái vật để khống chế thế giới, đó cũng là tà tri tà kiến. Tóm lại, Bất luận các em học cái gì, như học bác sĩ hoặc giả là học khoa học, thì cũng có thể giúp ích cho người và cần phải dùng những cái mình đã học để làm lợi cho người. Bác sĩ thì nên lấy việc cứu trị bệnh tật cho người để làm tông chỉ, chứ đừng nghĩ việc kiếm tiền là trên hết. Những nhà khoa học thì nên nghiên cứu để phát minh ra những điều mới lạ có lợi ích cho thế giới nhân dân mà không có hại. Các em chớ nên chỉ vì kiếm tiền, vì hưởng thụ cá nhân, bởi đó là những tư tưởng rất thấp hèn. Con người nên có tư tưởng vĩ đại, lập chí nguyện vĩ đại, chứ không phải chỉ biết có việc kiếm tiền. Các em nên biết rằng hai chữ danh và lợi đã hại chết biết bao nhiêu người trên thế giới rồi. Tại sao thế giới có chiến tranh? Cũng bởi vì cái lợi và cái danh này. Tại sao người giết tôi giết người? Cũng bởi vì cái danh và cái lợi này. Thật sự là hai chữ danh lợi đang chi phối con người đến nỗi hồ đồ điên đảo. Cho nên trong lúc học tập, chúng ta phải chú trọng đến minh lý, nghĩa là chúng ta phải minh bạch tất cả các đạo lý, như đạo lý xử thế và cách đối đãi với người. Chúng ta cũng phải rõ ràng minh bạch. Trong ngoặc, chữ minh lý và danh lợi trong tiếng Hoa phát âm giống nhau. Người xưa đi học không vì danh lợi, mà ngày nay người ta đi học là vì lợi danh. Ta đỗ được bằng bác sĩ, đó là một cái danh. Ta có thể kiếm được nhiều tiền, đó là một cái lợi. Cũng đều là từ hai cái danh và lợi đó mà ra cả. Sở dĩ thế giới này bại hoại cũng chỉ vì bại hoại trên hai chữ lợi danh. Người ta sống như say, chết như mộng, là vì họ cầu danh cầu lợi. Cho nên cổ nhân nói, trên thế giới này chỉ có hai hạng người, một là cầu danh, hai là cầu lợi. Chúng ta nhớ đừng chạy theo hai loại người đó mà cầu danh cầu lợi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhớ đến sự lợi ích của toàn nhân loại. Các em hiện nay hãy còn trẻ tuổi, nếu bảo tồn được tư tưởng không cầu danh lợi, như thế tương lai nhất định cả thế giới này đều sẽ có lợi ích. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Đao phước đức đoạn tóc phiền não. Phước đức đao thế phiền não phát, trí huệ kiếm trảm tình ái ti. Tùng kim khiêu xuất luân hồi võng, trực thú vô thượng đại bồ đề. Nghĩa là dao phước đức cạo tóc phiền não, gươm trí tuệ cắt tơ ái tình. Từ nay vượt thoát lưới luân hồi, thẳng đến đại bồ đề vô thượng. Hôm nay là ngày khánh chúc Đức Phật Di Đà đản sanh. Chúng ta nên biết rằng tại sao mình phải làm lễ khánh chúc. Bởi Đức Phật Di Đà có ân đức lớn với chúng sanh chúng ta. Ngài cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ, Ngài tiếp dẫn chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là nơi vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, không có các khổ, chỉ hưởng toàn vui. Nếu chúng ta có thể mỗi ngày niệm được 100.000 danh hiệu Đức Phật, vậy là ngày nào chúng ta cũng đều mừng lễ khánh chúc Đức Phật đản sanh. Đến khi lâm chung, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, vãng sanh cực lạc. Hôm nay có người xuất gia, cho nên tôi đọc bài kệ trên để khích lệ các vị. Bây giờ tôi xin giải thích sơ qua về ý nghĩa bài kệ cho quý vị nghe. Dao phước đức cạo tóc phiền não. Dao này có thể cạo đi mái tóc của người sẽ xuất gia, nhất định là phải có phước. Vì người xuất gia cũng cần phải có đầy đủ đức hạnh mới có thể xuống tóc được. Do đó, người thì có đức hạnh mà dao cũng có phước. Cho nên từ nay về sau, dao này sẽ được về hưu. Chúng ta không còn dùng nó để làm việc khác, mà hãy nên cất kỹ nó đi. Tương lai khi lập bảo tháp, thời có thể đem những dao này vào trong tháp mà cúng dường, xem chúng y như là pháp bảo vậy. Vì sao quý vị có phiền não? Có người nói, tôi đâu có phiền não. Thế trừ phi đầu quý vị không còn tóc, bằng không thì quý vị sẽ chẳng dứt nổi phiền não đâu. Nếu quý vị có thể xuống tóc sớm một chút, thì phiền não cũng sẽ từ từ bị đoạn trừ. Đương nhiên là không thể dứt đoạn ngay tức khắc. Nếu nói đoạn được nó ngay tức khắc, thì đó là lừa gạt người. phiền não là phải từ từ mà dứt đoạn. Gươm trí tuệ cắt tơ tình ái là phải dùng gươm trí tuệ để cắt dây tơ tình ái. Tình ái là gì? Tức là nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, nhớ con cái, nhớ đông, nhớ tây, nhớ nam, nhớ bắc. Tất cả đều là tình ái đang tác quái đấy. Nếu đoạn được tình ái thì chúng ta sẽ vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, ngay cả mộng mơ cũng không có. Thành thử thần khí của chúng ta sẽ trong sáng. Nhưng phàm phu thì như rễ ngó sen vậy, tuy đứt rễ mà dây nhợ vẫn còn vương vấn không rời. Tình ái cũng như thế đó. Ví như người con gái khi kết hôn rồi, cô ta sẽ không buông xả được ông chồng. Nhưng sau khi sanh con đẻ cái, cô lại bỏ không nổi con cái, mà ngược lại, có khi quên cả chồng, thậm chí cô cũng không cần đến ông chồng nữa. Như thế cũng đều là phiền não thôi. Nếu chúng ta không ái tình, không thân sơ xa gần, như vậy thế giới sẽ liên kết thành một khối đại đồng. Từ nay vượt thoát lưới luân hồi, là từ nay chúng ta phải vượt ra khỏi sáu nẻo luân hồi và không bị trói buộc nữa. Thẳng đến Đại Bồ Đề Vô Thượng. Đại Bồ Đề tức là quả vị Phật. Ý nghĩa bốn câu kệ này không phải chỉ để nói với những vị vừa mới xuất gia hôm nay. Vì nếu quý vị có thể phản tỉnh, xét lại ý nghĩa này thì quý vị cũng sẽ có chỗ dùng. Giảng ngày 18 tháng 1 năm 1987. Chớ đi vào tử lộ. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị vài lời ngắn gọn, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta đều biết rằng con người sanh ra là bị cha mẹ bắt buộc sanh, con người chết đi cũng là bị cha mẹ buộc chết. Tôi tin rằng khi nghe những lời này, mọi người ai nấy cũng đều sẽ kinh hoàng. Đúng vậy, con người là do cha mẹ sanh, nhưng chết là do bị già, bị bệnh mà chết. Thế thì tại sao sư phụ nói là do cha mẹ bắt buộc chết? Đúng, cha mẹ sanh ra quý vị, nhưng ngày ngày họ hối thúc quý vị kết hôn. Họ bảo là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Vậy tức là họ cưỡng bức quý vị đi vào con đường chết chứ còn gì nữa. Cha mẹ đã tự đi vào con đường chết, nay cũng lại muốn con cái đi vào con đường chết giống như mình. Cha mẹ trước là tự muốn có con, để rồi cũng sẽ nói với con cái rằng không con nối dòng là có lỗi lớn. Họ muốn con mình cũng sanh con đẻ cái, đời này nối đời sau, liên tiếp không dứt đoạn. Sanh con ra rồi lại cũng bảo con cái đi chết. Bởi vì hễ có sanh tức phải có tử. Nhưng mục đích tối hậu của việc học Phật là để thoát khỏi sanh tử. Tôi có cô đệ tử bị cha mẹ suốt ngày cứ hối thúc cô ta lấy chồng, nhưng cô ấy không chịu để bị mắc lừa. Tôi nói cái đạo lý này chắc quý vị cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Cha mẹ thường bảo con cái rằng chuyện đại sự của cuộc đời con chưa có xong đâu. Cái gì gọi là chuyện đại sự của cuộc đời? Thì là bảo quý vị đi vào đường chết. Cha mẹ tự mình đi vào đường tử lộ này, rồi cũng muốn bức bách con cái đi theo vết bánh xe của mình. Bởi nguyên nhân này mà trời nghiêng đất lở, thế giới đại loạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp, cuối cùng Ngài đã hiểu được sự việc là như thế nào rồi. Tức sanh không phải là điều tốt, tử cũng không phải là điều hay. Nhân đó mà Phật muốn không sanh, không tử. Nhưng thân phụ Ngài là vua Tịnh Phạn, là lão hồ đồ, kiên quyết muốn Phật kết hôn. Tuy lúc Phật làm thái tử có vợ, nhưng Ngài không động phòng. Có người hỏi, vậy sao Ngài lại có con? Lý lẽ này tôi không có cách gì để nói cho quý vị nghe được. Thái tử Tất Đạt Đa chán ngán cảnh sống ở hoàng cung, cho nên vào một đêm Ngài cưỡi ngựa bỏ trốn. Bốn vị thiên vương mỗi vị bèn nâng móng chân ngựa của thái tử để Ngài cưỡi bay cao trên không trung. Đến Tuyết Sơn, Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm ở đấy. Tại Tuyết Sơn thì rất lạnh, cũng chẳng có lò sưởi hoặc nước nóng. Nơi đó đâu có thoải mái giống như chúng ta bây giờ. là ngày ngày đều có thể tắm gội. Ở Tuyết Sơn, Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch và nhất tâm tu hành. Và như vậy mà Ngài chuyên cần khổ hạnh 6 năm. Sau đó Ngài đến cội Bồ Đề tĩnh tọa 49 ngày. Vào một đêm nọ, Ngài thấy sao sáng mà ngộ đạo. Chỗ ngộ đạo của Phật là Ngài không muốn chết một cách hồ đồ. Thế là Ngài để lại con đường đạo này và cho phép con người đi xuất gia, để không đến nỗi bị cha mẹ bức bách đi vào con đường chết. Bởi vậy người đi xuất gia là học đi theo con đường thành công mà Phật đã đi. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12. Thông thường chúng ta có phong tục ăn lạp bát chúc, tức là cháo sữa. Bởi chính ngày này Phật cũng bắt đầu uống cháo sữa. Xong, theo như phong tục của các chùa Tùng Lâm ở Trung Hoa là ngày mà họ ăn cháo bát bủ đấy. Tôi không biết họ dùng bao nhiêu vật liệu để nấu món này, bởi không đủ phước đức cho nên tôi chưa có ăn qua. Quý vị theo tôi cũng không được ăn luôn. Chẳng qua ăn cháo hay không ăn cháo đâu phải là vấn đề lớn, mà chủ yếu là tông chỉ của Phật. Con người thời tham, Phật không tham. Con người thích đồ đẹp, Phật không thích đồ đẹp. Phật là người làm đường biết quay trở lại, buông xả tất cả, bỏ hết cái cuồng vọng và giữ lại cái chân thật. Cho nên Ngài ngộ đạo, hiểu rõ tất cả sự tướng xuất thế, pháp là như vậy đó. Hôm nay những ai đến mừng ngày Phật thành đạo nên lấy chí nguyện của Phật để làm chí nguyện cho mình. Chúng ta hãy tìm đường thoát khỏi sanh tử, chứ đừng đi vào con đường tử vong. Giảng ngày 7 tháng 2 năm 1987. Giảng kinh và bình luận. Đừng nói về nhân tình thể diện. Ở đây giảng kinh thuyết pháp đều là do rút thăm bằng thẻ tre đã có ghi tên sẵn. Rút đến tên ai thì người đó nên mau mắn lên đài trước để chuẩn bị sẵn sàng. Đừng chờ người trước giảng xong rồi mình mới đi lên, bởi như vậy sẽ mất hết thời gian. Dù không biết giảng, quý vị cũng cứ lên nói nhanh mấy câu rồi mau mau đi xuống để đổi phiên người khác lên giảng. Quý vị có thể học tập theo từng chút như vậy. Nếu ai giảng sai, mọi người nên sửa chữa lại cho đúng. Đừng nghĩ rằng tôi ngại nói lỗi của người vì sợ họ không vui. Ở đây ai giảng sai mà được người khác nêu ra sửa chữa cho mình thì cũng nên vui vẻ chấp nhận. Mọi người nên khuyến khích lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Ở đây chúng ta không nói đến chuyện nhân tình thể diện, và cũng không nói đến cảm tình hay nể mặt ai. Dù ai nói sai, mọi người cũng có thể đi lên để sửa cho đúng. Đừng có quá câu chấp về chuyện mặt mũi. Chúng ta nên giúp nhau nói lên những lời chân thật. Đừng giống như ở mấy nơi khác là anh tân bốc tôi tân bốc anh, mà dối trá lẫn nhau. Đến lúc phê bình, quý vị nên nói thật, không nên vì muốn thuận tai mọi người mà nói tốt. Bất luận là ai, hễ chỉ thích nghe những lời nói tốt thì người ấy kể như là xong rồi. Vì y sẽ không có tiến bộ, mà cũng không thể học được gì nữa, và mầm bồ đề cũng khô héo luôn. Bởi vậy chúng ta nên tiếp nhận những lời phê bình của người khác. Như thế chúng ta mới mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Giảng ngày 30 tháng 3 năm 1987.